Hồi 12, dạo địa ngục, đói khát, Phật sống tới công giáng ngày 19 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: cao ca nhất khúc vọng xuân phong, nữ hải yêu chi túc đạp trùng, thế thái văn minh đa ám lộ, u hồn tận đọa vọng la trung dịch. Xuân về ngóng gió miệng ca vang, uốn éo lưng tay cẳng đạp trùng, tận tiến thoái đời đường tối ám, hồn đen lọt trúng lư trời vắng. Thế Phật phải bôn ba cực nhập để viết sách, vì ai khổ sở, vì ai phiền não, ngã đường trần gian truy, người sẽ náo nhiệt nhưng đạo đức lại suy đi, phong tục ngày càng xa đọa, tiếng khóc than của các quan hồn ở cõi âm rung chuyển cả núi non địa ngục. Thánh hiền đường phụng mệnh Ngọc Hoàng viết sách địa ngục như ký, tả lại những hình phạt và thảm cảnh ở địa ngục, là có ý dùng những cảnh ấy hầu giảng giải về chân lý để mọi người thấy rõ bên mê. Cho nên sách này không phải là cuốn tiểu thuyết giải trí, mong người đời hiểu rõ như vậy. Dương sinh sửa soạn lên đường dạo địa ngục. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, mời thầy khởi hành. Thế Phật, người phàm được ngồi tọa sen là một đặc ân, vậy dương sinh phải quý trọng sự ban thưởng này. Đã tới, mau xuống đại sen, bữa nay mình thăm một đối khách. Dương sinh, nơi đây như đồng quang, bốn phía đều vắng bóng người, thưa mình đi hướng nào? Thế Phật, không xa đây lắm, qua khỏi khúc đường gặp gần này là tới ngục đối khác. Dương sinh, đã không có một bóng người thì hồn quỷ đi ngã nào mà vào được trong ngục? Thế Phật, con nhìn về hướng bên trái hẳn rõ lý do. Dương sinh, à, quả nhiên, thấy một con đường nhỏ về phía bên trái, có hai ba quỷ đầu trâu mặt ngựa đang áp giải tội hồn đi. Thế Phật, chúng ta qua bên phải để cùng đi với họ. Ngưu tướng, quân, người phàm ở xứ nào, tự tiện đến đây? Thế Phật, hãy mở mắt nhìn cho kỹ, cũng chưa muộn. Dương sinh, vị tướng quân đầu trâu này xấu xí, coi thật đáng sợ, tay cầm dĩa sắt, lưỡi sắt, coi vẻ rất hung bạo, không hiểu có tính làm dữ với mình không. Thế Phật, đừng sợ, ta sẽ nói trắng ra cho hắn rõ. Ngưu tướng quân, hai vị là ai? Nói mau, nếu không tôi sẽ trói lại, giải giao cho chúa công phân xử. Thế Phật, tướng quân, nhà ngươi làm âm binh được bao lâu rồi, tại sao không biết ta? Ngưu tướng quân, tôi đảm nhiệm chức âm binh chỉ mới ngoài 2 tháng, nhất thiết thi hành lệnh trên, phàm những ai không có giấy phép đều bị bắt giữ, đó là trách nhiệm của tôi. Thế Phật, tôi là Phật sống Thế Công, còn vị này là môn sinh của Quan Thánh Đế Quân, thuộc Thánh Hiền Đường, Đại Trung ở dương gian, phụng chỉ dạo địa ngục viết sách khuyên đời. Bữa nay muốn tới ngục đối khác, nhưng mới đi được đến đây, tướng quân phải biết là chúng tôi có ngọc chỉ tùy thân, không được ngăn cản, trái lệnh nhà ngươi sẽ lãnh hình phạt. Ngưu tướng quân, ngọc chỉ trước mắt, xin cúi lạy nhân chào. Thì ra người Dương Thế vốn kêu ngài là vị hòa thượng Hùng Thế Công. Tôi cũng rời dương gian cách nay cũng không lâu, chưa từng được diện kiến đại Phật. Xin ngài cùng thiện sinh xá tội, nếu như muốn đến ngục đối khác, vượt qua cái đồi nhỏ kia là tới, tôi xin dẫn hai vị đi. Thế Phật, hay quá, dương sinh, chúng ta hãy theo tướng quân đi đến đó. Dương sinh, tốt lắm, con đường nhỏ này đầy đá vụn, mặt đường nhiều ổ gà ngập nước, đi thật là khổ cực. Gan bàn chân nhức nhối như thể kim châm. Phía trước có thêm hai vị tướng quân khác, họ áp giải một phụ nữ nhìn cách trang sức có vẻ rất giàu có, nhưng chân lại bị xiệt. Bà ta tới đây vì tội gì vậy? Thế Phật, những kẻ giàu ở chốn dương gian hưởng thụ quá nhiều, không tiếc ngũ cốc, mặc sức vứt bỏ thực phẩm, ăn uống quá no nê, thừa mửa. Do đó bị áp giải tới ngục đói khát này, để có dịp cho sống và hiểu cái khổ của sự đói khát. Dương sinh, quả đồi này không cao, cây cối tốt tươi, mọc đầy loại dây leo, giống hệt đời ở dương thế. Trên đồi chỉ có một con đường nhỏ vừa đủ ba người đi lọt. Tế Phật, qua khỏi đồi này, con nhìn về phía trước sẽ thấy ngục đói khát thiết lập ở dưới chân đồi. Dương sinh, con thấy rồi. Vách ngục bốn phía toàn bằng gan cứng, sơn đen, có then gài, đã tới chân đồi rồi. Ngưu tướng quân, quý vị chờ tại đây một lát, tôi vào báo cáo trước. Dương sinh, bốn chữ địa ngục đói khát được khắc sâu vào bản gỗ, nhìn không rõ ràng lắm. Hai bên có binh tướng canh phòng cẩn mật. Người đàn bà áp giải đi trước đã bị dẫn vào trong ngục. Tướng quân, tôi đã vào trong báo cáo với quan coi ngục, mời hai vị theo tôi. Ngục quan hoan nghênh Phật sống Thế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã hạ mình tới thăm. Chậm ra nghênh tiếp thất lễ quá, xin tha lỗi. Thế Phật, không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy. Nhân vì Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, tôi dẫn linh hồn Dương Sinh xuống âm phủ quan sát rõ tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời. Bữa nay tới đây, mong ngục quan chỉ dẫn nhiều cho. Ngục quan bản ngục là ngục đói khát trực thuộc đệ nhị điện. Tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm, mời Tế Phật lưu lại đây uống trà nghỉ ngơi. Dương Sinh hay, tôi theo ngục quan đi. Nhà ngục này mỗi gian lớn bằng ba cái chiếu. Những kẻ bị giam giữ trong đó tùy mình bận quần áo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt tại sao lại vàng rõ, ốm o, miệng không ngớt oán than. Ngục quan, những người đó đều là thương gia ở thế gian, ăn mặc dư thừa, vung tiền như rác, không biết đề sản. Đối với kẻ nghèo, khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương xót, sau khi chết đều bị đày xuống ngục này. Tôi kêu một nam tội hồn ra đây để nhà ngươi hỏi han. Dương sinh, xin hỏi tiên sinh, cớ sao phải tới đây chịu tội? Nam tội hồn, tôi lúc xin tiền mở công xưởng để kinh doanh và buôn bán phát đạt, kiếm quá nhiều lời. Bởi quan hệ việc buôn bán hàng ngày, phải thù tiếp xã giao, nhà hàng, khách sạn, cao lâu, chơi bờ, mỗi bữa tiệc xài phí cả chục ngàn đồng cũng không tiếc. Nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên lại khắc nghiệt vô cùng, nên các công nhân thường oán hận. Nếu như có những đoàn thể từ thiện đến nhờ giúp đỡ, tôi đã chỉ cho được khoảng 500 đồng, thực quả thiếu thiện tâm. Như có kẻ ăn xin hoặc bạn bè thân quyến nghèo túng tới mượn tiền, thì sai đầy tớ ra nói dối là đi vắng. Trong nhà thì ăn uống sơn hào hải vị, chẳng hề tiết kiệm. ngoài thì nuôi nhiều tình nhân, xây nhà vàng để chứa người đẹp, mỗi tháng tiêu phí hàng bao chục ngàn đồng. 2 năm trước đây, chết vì bệnh áp huyết cao, liền bị án đày xuống một đôi khác. Tuy mặc đồ âu phục, nhưng không có sơn hào hải vị mà ăn. Mỗi tuần lễ chỉ được một chén rau, chén cháo hay cơm. 3 ngày đã đói lả, hôn mê. Âm binh đầu trâu mặt ngựa lấy nước xối cho tỉnh lại. Thật là thống khổ vô cùng, bụng đói, ruột quặn, từng cơn chịu không nổi. Ngoài có đồ ăn, xin làm ơn cho tôi chút ít, tôi đói lắm. Cho nên chúng ta thấy rõ cái luật quân bình chưa? Ở thế gian, người ta nói rằng tôi không đủ sống, không đủ ăn. Tôi phải buôn bán cho nhiều, tôi phải kinh doanh cho nhiều, tôi phải lợi lộc cho nhiều, tôi phải ăn gian thiên hạ cho nhiều để tôi giữ tiền hơn là để tiền trong tay thiên hạ. Nhưng mà không thấy rằng tiền của thiên tả địa, của trời trong tay của mình. Tiền bạc các bạn đang có đây là của ông trời. Một ngày nào bị lấy không còn một xu. Những người đã rời khỏi Việt Nam đã thấy rõ rồi. Trước kia tôi có tiền, mà bây giờ tiền tôi không có đặt xu nào bị lấy. Cho nên chúng ta không có nên bôn ba vì tiền bạc mà lâm phải cái tội kêu mà tham tiền. Mà bỏ tiền, bỏ tu, rồi đâm ra lãnh cái tội ở tương lai khó gỡ gạt. Ngục quan quân súc sanh, mau lại đây không được làm rộn, mi tự làm tự lãnh, hưởng thụ quá nhiều không được kêu khóc. Rồi kêu nữ tội ra, mau khai rõ những tội mà ngươi đã phạm ở chốn trần gian cho thiện sinh đây nghe. Nữ tội hồn khi còn sống, tôi là vợ của một người giàu có, nhân chồng tôi mở công xưởng kinh doanh, chuyên xây cất nhà cửa nên từ nhà nhỏ mà được ở nhà lớn. Vì nhiều tiền nên ngày càng nhiễm thói bất lương, học đánh bài, ngày đêm say mê cờ bạc, quên hết trách nhiệm gia đình. Thường hẹn bạn bè tới vũ trường hoặc ăn uống thâu đêm, một đời ăn chơi cờ bạc quan phí, không hề tiết kiệm tiền bạc. Đối với việc cứu tế người nghèo hoặc về việc từ thiện thì lơ là, không đếm xỉa đến, suốt đời hưởng thụ sau khi chết. Vua địa ngục không thương, phán giao tôi đến ngục này chịu tội, hiện thời đối khác chịu không nổi. Dương sinh nữ tội hồn này nét mặt hiện rõ sự thống khổ, đưa ngón tay vào mồm nhai nhai, y như đói khát quá không chịu nổi. Ngục quan mau vào trong ngục. Dương sinh mong ngục quan nói rõ, tôi thấy tội hồn trong mấy gian nhà ngục, bất luận nam nữ, tuy bận đồ đẹp đẽ nhưng tại sao họ lại như lũ ăn mày bên đường, rên xiết không ngừng, đầu tóc rối bờ, nhai ngón tay cho đỡ đói. Ngục quan, phàm người đời phá hại của trời, không tiếc ngũ cốc, tiêu xài quan phí, không biết tiết kiệm, có tiền chỉ lo tiêu pha cho riêng mình, không bố thí cho người nghèo khổ hoặc làm việc công ích. Đàn ông có tiền thì bỏ bê vợ con nhà cửa, lập tổ uyên ương ở ngoài sống với vợ bé, tình nhân hoặc đàn bà một sớm, nổi danh như ca sĩ, hiện nay thì coi chồng mình không ra gì, tự ý ly hôn, hưởng thụ danh vọng giả tạo thế này thế kia, phàm khi giàu có thì thay lầm đổi giả, sinh ra nhiều hành vi đê tiện. Sau khi chết, tất cả đều sa xuống địa ngục này chịu khổ, mong kẻ hưởng sung sướng, phú quý vinh hoa ở thế gian, nên bớt chút tiền của giúp người, không nên xài phí cho riêng mình quá nhiều. Nếu không vậy, ăn uống chơi bời, thỏa thích, phước hết thì quả đến. Kiếp này hưởng được vinh hoa phú quý là do kiếp trước tu nhân tích đức mà được phước báo. Nếu được phú quý nhưng không dâm dục, lại làm điều thiện để tích đức giúp người giải thoát tai nạn, thường làm chuyện cứu nhân độ thế hoặc in kinh khuyên đời, sau khi chết không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt mà hồn còn được lên khỏi cực lạc, được người đời nhang khói. Tế Phật, thời giờ đã hết, dương sinh ta hãy sửa soạn trở lại hiện đường. Ngục quan thưa vâng, nếu như có điều chi thất thố xin lượng thứ. Dương sinh đa tạ ngục quan đã giảng giải rõ ràng rành mạch, chúng tôi sắp sửa trở lại hiện đường. Tế Phật mau lên đài sen, đã tới thánh hiện đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Cho nên ở trong cái xã hội này, chúng ta đã thấy rất rõ, ăn có một chút mà mua cho thiệt nhiều, rồi phung phí bỏ giỏ ra. Rồi biết bao nhiêu người những cái đồ mà phung phí tại xứ Úc này bây giờ có thể cứu biết bao nhiêu gia đình ở trong xứ, xứ đối khổ hiện tại. Cho nên ta phải luyện cái tánh không nên học những cái chuyện phung phí của những người chưa hiểu đạo. Mà chúng ta hiểu đạo thì thấy cái gì nó vừa cái đó là đủ rồi. Không nên tham mà mắc phải tội trạng ở tương lai. Vì hồn chúng ta bất diệt, thế nào chúng ta cũng bị xử à. Và nếu chúng ta mới chết là hết thì muốn làm gì làm. Mà chúng ta thấy rằng chết vẫn còn. Nếu chết mà không còn, không có địa ngục để xử tội bất cứ một ai. Hồi 13, dạo cầu Nại Hà thâm ngục vũ trì. Phật Tâm Thế Công giá ngày 19 tháng 9 năm Bính Thìn năm 1976 thơ. Nại Hà kiều hạ tội hồn đa, chín lộ phát hành trị võng la, hợp lý đương tu bồ đề đạo, tu chân lập đức qua trang qua. Dịch: chân cầu Hà Nại tội hồn đâm, đường thẳng không đi chín lư dân, đáng lẽ phải theo lời Phật dạy, sửa mình nuôi đức hết đau cung.
Tế Phật, các môn sinh của thánh hiền đường đã nhận ra chân lý mà tu đạo, nên dầu khó nhập vẫn không nản lòng. Tinh thần đó thật đáng mừng. Nay được dịch phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, là do Ngọc Hoàng một lần nữa khẩn thiết ra lệnh dạo địa ngục viết nên cuốn sách muôn đời kỳ lạ, công khuyên dân giáo hóa đời đời bất tuyệt. Do đó ta rất vui mừng hướng dẫn dương sinh dạo địa ngục. Dương sinh đa tạ sự dạy dỗ của ân sư, toàn thể môn sinh của bản hiền đường đang dâng hiến tất cả tinh thần lẫn vật chất ra công phục hưng văn hóa đạo đức, in tặng kinh sách dạy điều thiện để phổ biến giáo hóa người đời, cầu nguyện trời xanh phù hộ để giảm bớt công lao cực khổ của những bạn cùng tu. Thế Phật, có lòng tu đạo bao giờ cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, ta từ trong cõi tối chuyển hóa thiên cơ để cho các con được thuận buồm xuôi gió, bữa nay chuẩn bị hạo nguyện. Dương sinh thưa, con đã lên đài sen. Thế Phật, đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh thưa, đây là đâu, tại sao tiếng khóc than không giúp? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trượt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang trở. Thế Phật, đây là cầu Nại Hà, người trần phải tới khi chết, phần hồn lớn phải qua cầu này. Dương sinh, cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo. Trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải tội hồn đến giữa cầu liền nảy xuống, thật quả tàn nhẫn. Tướng quân giữ cầu vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, được biết Phật Sống Thế Công hướng dẫn hiện sinh thuộc thánh hiền đường Đài Trung trên dương thế xuống thăm bản âm ty để viết sách Địa Ngục Du Ký, hầu khuyên rằng giáo hóa người đời xin tha lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ. Thế Phật: không sao, không sao, chính chúng tôi mới làm phiền quý vị. Tướng quân mời hai vị đi theo chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu. Dương sinh: tôi chẳng dám lên, đứng ở đầu cầu nguồn cũng đủ rồi. Thế Phật: đừng sợ, hai tướng quân trâu ngựa sẽ không đẩy con xuống cầu đâu. Dương sinh: vậy thì được, xin thầy nắm tay con cho thật chặt. Cái cầu này đông đưa dữ quá, con cứ sợ té xuống. Thế Phật: dĩ nhiên thầy phải nắm chặt tay con, mau lên cầu. Dương sinh: ai à, dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy vạn con, gồm đủ loại. Có con mãng xà lớn bằng cây cột, thả miệng, lè lưỡi, nhiều người rơi xuống cầu bị rắn ăn thịt kêu ra thảm thiết, hồn vía tôi cũng lên mây, hết dám ngó, thầy ơi, mình về thôi. Tướng quân: xin dương sinh đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc, phàm những ai tâm địa xấu xa lường gạt tiền bạc và nhan sắc, gây chuyện thị phi giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui, sau khi chết ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn ác độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà, tự nhiên tâm quảng kinh, chân bủng rủng, bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố vùng vẫy để tìm đường thoát, nhưng hễ cửa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến. Dương sinh: ôi kinh quá, nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi. Nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu, tức khắc hôn mê, không còn làm chủ được lục thần, tự động rớt xuống. Thế Phật: chúng ta mau vượt qua cầu, bữa nay tội hồn quá đông khiến cầu đầy nghẹt, kẻ khóc người la thật là thảm thiết. Ai bảo họ lúc sống làm chuyện bất lương ác độc, khiến bây giờ đi đứng run rẩy, rớt xuống cầu chịu hình phạt nọc xà ăn thịt. Dương sinh: mau đi tới đầu cầu, làm con quá sợ hãi, thì ra cầu Nại Hà là như vậy. Bên cầu không có lan can để nắm, đi qua tay lạnh chân run, lại nhìn thấy dưới cầu toàn là rắn độc, khiến người ta lạnh hồn bủng rủng đôi chân. Tê Phật gan mật: con quá nhỏ, ta cho con 3 viên thuốc định thần, mau uống đi, để cho mắt khỏi xanh xao, mồ hôi hết chảy, mau từ giả tướng quân giữ cầu, chúng ta còn phải thăm nơi khác. Dương sinh đa tạ tướng quân giữ cầu đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ có hạn không lưu lại lâu hơn được. Tướng quân xin tạm biệt Thế Phật. Dương sinh mau lên đài sen, chúng ta đi thăm nơi khác. Dương sinh: con đã sẵn sàng mời thầy lên được. Thế Phật: đã tới nơi, mau xuống đài sen. Ngục vũ trì trước mặt là ngục mới thiết lập ở cõi âm, thuộc quyền cai quản của đệ nhị điện. Ngục quan cung kính đón chào Phật Thế Công cùng thánh bút Dương sinh thuộc thánh hiền đường tới thăm. Tôi vừa nhận được chỉ dụ của chúa công báo cho biết hai vị thân hành tới thăm bản ngục để viết sách khuyên đời, mời quý vị vào trong xem xét. Dương sinh: đa tạ ngục quan, xin hỏi ngục quan tại sao trong ngục lại có ánh đèn màu mờ ảo, tiếng chân nhảy, tiếng khóc than thảm thiết. Thế Phật, những kẻ bị giam ở đây lúc còn tại thế, làm vũ nữ hoặc ham nhảy nhót, vào trong xem rồi biết. Dương Sinh dạ, bên trong đầy cả nam lẫn nữ, nam thì già, trẻ đều có, mặn âu phục chỉnh tề, thiếu nữ trẻ trung mặc các thứ hàng lụa mỏng manh đẹp đẽ, cũng có đủ các thứ người ngoại quốc. Mỗi khi họ bước trên mặt sàn, lập tức kêu la, nhảy cỡn không ngừng. Trai gái ôm nhau từng đoàn, xin hỏi ngục quan đó là hình phạt gì vậy? Ngục quan phàm tại thế làm vũ nữ, không chính đáng hoặc mượn cớ khiêu vũ để ăn chơi, sau khi chết đều bị giam ở ngục này để họ hưởng thú vui khiêu vũ. Nhưng đến đây thì không được phiêu diêu quên mình hoặc hưởng trọn thú khoái lạc hương sắc mê hồn nữa đâu. Trong ngục vũ trì, ao khiêu vũ, sàn nhảy được tạo bằng sắt nung đỏ nên rực sáng hừng hực. Nam nữ một khi đạp lên, tức khắc đau đớn vô cùng, khiến phải nhảy cỡn. Lúc sống vui với khiêu vũ thì khi chết cũng lại nếm hương vị cũ, khó mà quên được. Gan bàn chân của mỗi kẻ bị phóng sinh phòng, lỡ loét. Dương Sinh, ngục quan nói, rất hợp lễ đạo. Lúc sống ham khiêu vũ, khi chết, họ nhảy đã đờ. Nhưng mỗi thời đại, trào lưu lại khác nhau, khiêu vũ không phải là hoàn toàn xấu. Nó cũng có tác dụng làm cho thân thể cùng tâm hồn khỏe khoắn. Do đó tất cả những kẻ khiêu vũ đều phải tới đây chịu khổ hình, thì hóa ra luật pháp ở cõi âm chẳng thiên lệch lắm sao. Ngục quan, tôi đã nói rõ, không phải tất cả những người ưa khiêu vũ đều bị đày ở đây. Kẻ bị phạt ở địa ngục là vì lúc còn sống muốn khiêu vũ để ăn chơi, hẳn là không phải lối khiêu vũ cốt để cho thân thể khỏe mạnh, mà làm đam mê nữ sắc. Con gái thì ham giao du rộng, đem thân cho người ta ôm ấp, kiếm tiền một cách vô liêm sỉ. Sau khi khiêu vũ xong, còn bằng lòng để cho khách dẫn ra khỏi vũ trường tìm nơi trao ân nổi ái, hoặc là lúc còn sống không vâng lời cha mẹ, đến những khiêu vũ trường sa đọa vui chơi nhảy nhót, quan dâm vô độ. Nếu khiêu vũ để cho thân thể khỏe mạnh, tâm thân minh mẫn, mãn ngục đâu có xử phạt. Kẻ bị phạt giam vào ngục là kẻ dâm ô, làm thương tổn phong hóa. Khuyên người đời đem tinh lực tiền tài dùng vào việc giải trí lành mạnh, nếu không sau khi chết sẽ bị giải tới ao khiêu vũ địa ngục chịu cực hình. Dương Sinh, nói thế mới hợp lễ đạo, nếu không thời đại ngày một thay đổi, cứ ưa theo trào lưu mới. Nước ta cũng có thuật làm cho thân thể khỏe mạnh, người ngoại quốc cũng có lối của họ. Kẻ thụ hình tại địa ngục là mượn danh khiêu vũ để làm chuyện bất chính. Thế Phật, bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò mình phải trở lại hiền đường. Đa tạ ngục quan đã chỉ dạy tỏ tường. Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, cảm ơn ngục quan đã chỉ rõ, con đã sẵn sàng. Thế Phật trở về hiền đường, đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Cho nên chúng ta thấy địa ngục vô ký, nhiều người đọc qua nó làm gì cũng có tội hết, đâu có phải có tội. Đàng hoàng, hợp tình hợp lý là không có tội. Mà cái gì mình quá lố, ăn chặn thiên hạ là có tội, buôn bán cũng có đạo đức của thương trường, chánh trị cũng có đạo đức của chánh trị, quân sự cũng có đạo đức của quân sự, nó hướng về con đường chánh nghĩa. Chứ chúng ta không biết, rồi nó ôi chú sẽ đọc trong này cái gì cũng sợ hết, tôi đâu có dám đọc. Nhưng mà trong này chỉ rõ chúng ta đi khiêu vũ cho có sức khỏe, có thì giờ để làm cho chúng ta được ổn định, thần kinh ổn định. Cũng như những người mà may ở đây đó, may chập thì tôi đứng, tôi nhảy, tôi múa, tôi hoạt động một chút xíu, cái đó nó đâu có tội gì đâu. À, rồi nhiều người đọc nó chúng ta đứng nó làm cái điệu dính khiêu vũ đó rồi xuống địa ngục. Không phải, khiêu vũ cho tôi có sức khỏe, để tôi sức khỏe để tiếp tục làm việc và tôi giúp đỡ. Đó, cái tinh thần đó đang cần. À, cái tinh thần thần mà hy sinh để giúp đỡ và giữ cái thể, cái cơ thể này là của Thượng Đế ân ban, cái tiểu thiên địa này phải giữ cho nó điều hòa, đừng làm cho nó hư. Các bạn đi làm việc mà làm quá, làm chết bỏ, cái đó là nó hư rồi. Mình phá hoại chứ không phải làm việc. Đáng lẽ tôi có thể sống 10 năm để cứu đời, mà tôi còn có 3 năm mình đâu có làm gì được. Tôi phải điều hòa. Ăn uống, hoạt động phải điều hòa. Đó, chúng ta có giờ tu thiền, à, cũng làm soi hồn, làm pháp luân, làm thiền định để cởi mở trong nội tâm nội tại. Rồi mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc, tận tình phục vụ chúng sanh. Chứ không phải nên tôi có đồng lương này tôi mới làm, không, không nghĩ vấn đề đó. Chúng ta người tu vô vi là tận tình phục vụ, khi mà tôi hứa làm việc này là tôi phải tận tình phục vụ. Đó là hành đạo, không có bị xuống địa ngục. Còn ngược lại mà chúng ta làm ít mà muốn ăn nhiều, cái đó là phải đi làm lại, là học lại, xuống địa ngục học lại là vậy.